thôn vệ tinh không? Chương 850. Lời đồn, góc truyện audio.com. Khi được Mạc Nạp Vương nhắn tin, La Phong đã hoài nghi rất có thể có liên quan tới Tử Trung Vương. Bây giờ nghe nói đến cả tọa độ tế tháp cũng công khai, thì không còn gì hoài nghi nữa, cơ hồ có thể khẳng định nhất định là do Tử Trung Vương rồi. Hơn nữa Tử Trung Vương với tính cách điên cuồng có thù tất báo hẳn sẽ làm như vậy. Tử Trung Vương, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại bắt đầu chọc vào ta rồi. La Phong trong lòng thầm hận, xem ra muốn đưa ta vào chỗ chết rồi. Có can đảm, ngươi thật là rất can đảm, không sợ ta công khai tin tức ngươi có chuông cổ tím. Kỳ thật lúc trước khi Tử Trung Vương ly khai tế tháp trở lại chỗ ở của mình, đã hiểu được một việc. Giả thiết nhân loại Dương không có thủ đoạn đối phó với hắn và không lấy được chuông tím, nhân loại Dương đó khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy. Rất có thể hắn sẽ đưa việc Tử Trung Vương có chuông tím thần bí tuyên truyền ra. Nhân loại Dương sau lưng sẽ châm ngòi thổi gió. Lúc này mình nên ra tay trước, việc giết chết nhân loại Dương là việc nhất định phải làm. Nếu nhân loại Dương muốn giết chết hắn Tử Trung Vương để đoạt được chuông cổ tự nhiên sẽ không công khai việc Tử Trung Vương có chuông cổ. Nhưng như vậy thì uy hiếp của tên nhân loại Dương còn lớn hơn nữa. Dám dã tâm cướp lấy bảo vật của hắn cũng phải tiêu diệt sớm. Hai loại khả năng này Tử Trung Vương đều nên tiên hạ thủ vi cường cả. Ghê gớm thật, ngươi thật ghê gớm, vốn là muốn đến khi tương lai thực lực ta mạnh hơn một chút, sẽ đi đối phó với ngươi. Ngươi bây giờ đã khởi xướng khiêu chiến như vậy, vậy thì chiến đi. Trong lòng La Phong tràn ngập sát ý, người thiện bị người ta khinh, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Thấy Dương với thân phận thấp trở thành loại dễ bắt nạt. Vậy phải tìm một cơ hội, hiển lộ thủ đoạn, giết vài tên cho những ai có dã tâm phải hoảng sợ. Lần lượt chiến đấu ứng phó với những tên tham lam ấy là việc rất ngu xuẩn. Thủ đoạn tốt nhất là dựa vào một chiến tích huyết tinh điên cuồng chính thức chứng minh thực lực chấn nhiếp các cường giả khác. Làm những cường giả khác ý thức được thực lực của Dương rất mạnh, rất nguy hiểm. Vậy tự nhiên không ai trở lại trêu vào La Phong. Không có cựu oán, thực lực La Phong lại mạnh, sẽ không vì La Phong có bảo tàng mà đối phó với La Phong. Dù sao trong vũ trụ cũng có hàng tá phong vương cực hạn có những khoản tiền khổng lồ, hoặc có rất nhiều bảo vật. Chỉ cần thực lực tương xứng, thì không ai dám trêu vào. Mạc Nạp Vương nhìn La Phong, nói khẽ, Dương, không có việc gì chứ, không sao đâu, ta đang nghĩ, ai đang truyền bá lời đồn để ta gặp phiền toái như vậy. La Phong lạnh lùng cười, xem ra là một trong những tên có mối thù sống chết với ta. Có việc gì ngươi cứ việc gọi ta, cường giả nhân loại ta cũng không phải dễ trêu như vậy đâu. Mạc Nạp Vương cũng mở lời, ngươi mời vài cường giả nhân loại còn vài đồng minh trận doanh với nhân loại khác nữa, khai chiến cũng không phải chuyện lớn, sợ cái gì. Ừm, La Phong khẽ gật đầu, Mạc Nạp Vương, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Nếu không khi địch nhân đến thăm ta còn không biết nữa. La Phong nói ngay, à cũng không có gì, tin tức được truyền lưu rộng rãi ở đám ngoại tộc, sau đó mới truyền tới trận doanh nhân loại ta. Ta vừa biết liền lập tức tìm đến ngươi ngay, Mạc Nạp Vương nói, La Phong gật gật đầu. Việc này rất là phiền phức, ta xin về trước tìm cách, gocchuyenaudio.com. Ứng phó, đi đi, Mạc Nạp Vương nhắc nhở, cẩn thận một chút, trên chiến trường ngoài tinh vực vô số ngoại tộc hỗn tạp, đối phó với đám ngoại tộc tham lam ấy phải ra tay ác độc ngay từ đầu, đánh cho chúng thật đau, có tâm sợ hãi rồi thì không dám làm sằng bậy nữa. Nếu ngươi đánh không đau, e rằng làm đám ngoại tộc ấy càng ngày càng kéo tới nhiều hơn. Ta biết, La Phong gật đầu, xem ra sẽ dấy lên một trận giết chóc rồi. Diễm Tế Đại Lục, tin tức đó là thật đó. Đã có một vài cường giả phong vương hợp lực cưỡng ép phá vỡ tế tháp tiến vào khắp nơi lục soát trong tế tháp rồi. Hai tộc nhân cơ giới ngồi đối diện nhau, trong đó có một tộc nhân cơ giới khá cao lớn trịnh trọng. Họ đã phát hiện bên trong tế tháp có một tàng bảo thất đầy đủ và một cái hư hỏng, đều làm bằng kim loại cấp G. Tàng bảo thất cấp G lần đó, mà vật phẩm đều đã bị lấy hết, tàng bảo thất làm bằng kim loại cấp G. Tộc nhân cơ giới thấp bé giật mình, xem ra thật sự có bảo tàng rồi. Bây giờ trên Diễm Tế Đại Lục rất nhiều cường giả ngoại tộc đều đang thông qua nhiều thủ đoạn để điều tra tin tức về nhân loại Dương đó. Nhưng tiếc là đến nay vẫn không hề phát hiện ra nhân loại đó. Tộc nhân cơ giới cao lớn khàn khàn nói, một khi phát hiện ra nhân loại đó, nhất định sẽ khai chiến. Đến lúc đó e rằng sẽ có không ít ngoại tộc xen vào. Mặt thì, tộc nhân cơ giới thấp bé cười nói, người có đi không? Ha ha, thực lực nhân loại này rất nhỏ yếu, e rằng là một tiểu gia hỏa vừa mới phong vương, hắn nào có tư cách có bảo tàng như thế. Đi ta đương nhiên đi, tộc nhân cơ giới cao lớn nói, ngươi và ta liên thủ, nếu tìm được bảo vật mỗi người được một nửa. Hay lắm, hai tộc nhân cơ giới hình thành đồng minh. Trên diễm tế đại lục cường giả Phong Vương vốn rất thong dong, bình thường Phong Vương và Phong Vương đối chiến, rất ít khi đạt tới mức phải liều chết. Còn sự kiện tế đáp bảo tàng xem như đã làm cho diễm tế đại lục nóng bỏng. Đến cả những nơi nguy hiểm rất cao như chỗ tinh thần tháp cũng có một vài cường giả Phong Vương chạy tới diễm tế đại lục. Trên diễm tế đại lục nhất thời gió bão nổi lên. Đến cả những phong hầu ngoại tộc cũng nhận được lệnh âm thầm bắt đầu điều tra, tra tìm tung tích nhân loại Dương. Nhưng cái lạ là, không sao tìm thấy hắn, nhân loại nhát gan, nhân loại ghê tởm, khẳng định là sợ quá chạy rồi, khẳng định là sợ tới mức ly khai chiến trường ngoài tinh vực rồi. Tế tháp đại lục có rất nhiều cường giả đều chửi thầm như thế. Còn trên diễm tế đại lục người tức giận nhất, lo lắng nhất nhất định là Tử Trung Vương. Trong sơn mạch u ám băng tuyết, Tử Trung Vương khoanh chân ngồi trên tảng đá lạnh giá, song con mắt âm lãnh lóe lên u quang, lẩm bẩm nói. Cả diễm tế đại lục đều gần như bị lật tung mấy lần rồi. Nhân loại Dương này sao lại biến mất nhỉ? Không tìm thấy, hừ, bị ta bước tới như vậy, lại không hề có đưa tin tức ta có trọng bảo chuông cổ ra. Xem ra nhân loại Dương này có dã tâm rất lớn, hắn hiển nhiên cũng đoán ra là ta đưa ra tin tức để ép buộc hắn. Theo lý, hắn sẽ bộc lộ tin tức của ta mới đúng. Nhưng bây giờ thật sự không nói gì cả. Xem ra hắn muốn tìm cơ hội giết ta đoạt bảo. Có ý nghĩ, hắn nhất định là có vài phần nắm chắc. Nhân loại, kỳ thật Tử Trung Vương cảm thấy rất kiêng kỵ La Phong. Vì lúc ở bên trong tế tháp La Phong có góc truyện audio.com, tốc độ nhanh tới mức làm người ta ớn lạnh. Bên trong chuông tím, đến cả Thương Kim Vương cũng ngã xuống, nhưng La Phong lại không chết. La Phong có thể ẩn nấp tới mức không có một chút khí tức sinh mạng nào, mãi đến khi hắn dùng không gian giới chỉ thu mảnh vỡ kim loại mới làm La Phong bộc lộ. Việc này triển lộ ra thủ đoạn đáng sợ của La Phong. Một cường giả có nhiều thủ đoạn như vậy, Tử Trung Vương nào dám xem nhẹ. Lần này ta cũng kiếm được tới gần ngàn ức đơn vị du lam tiền bạc. Tử Trung Vương lặng lẽ nói, phải chuẩn bị cho tốt, nhân loại này bây giờ vẫn còn ẩn nấp, không bộc phát thì thôi, đã bộc phát khẳng định sẽ rất điên cuồng. Bất luận là La Phong hay Tử Trung Vương, hai người này đều hiểu rõ, vừa ra khỏi tế tháp họ đã là cừu địch rồi. Còn khi Tử Trung Vương truyền bá tin tức, hai người càng không chết không ngừng tay. Trong căn cứ quân đội số 26, La Phong đang ngâm mình trong hồ bơi trước tòa biệt thự trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi đầy tuyết trắng trắng phao, bên trong hồ bơi lại rất ấm áp, sương mù lờ mờ, La Phong thong dong nằm trong đó. Đúng rồi, khi trên diễm tế đại lục điên cuồng tìm La Phong lại đang ở bên trong căn cứ quân đội. Kỳ thật lúc trước La Phong vì phải xử lý vô số bảo vật đã nhanh chóng chạy về căn cứ quân đội. Vì hắn phải tiến hành giao dịch với công ty vũ trụ giả định, đương nhiên phải về lại căn cứ quân đội. Tìm ta hả, ta đang ở căn cứ quân đội, ai có thể làm khó dễ được ta. La Phong mình trần nằm trong hồ, rất thoải mái. Đột nhiên xa xa có ba đạo nhân ảnh bay tới. Người của công ty vũ trụ giả định tới rồi. La Phong chợt hiện lên khải giáp màu bạc, phía sau có cánh chim, bay vọt ra khỏi nước, sau đó đứng trên đỉnh núi tuyết. Xin chào, ta là người của công ty vũ trụ giả định. Một nam tử ba mắt đầu mặc kim bào có vẻ rất thanh nhã, khiêm tốn chào hỏi. Hắn nhận được lệnh của lão đại ngành mình, thậm chí còn lão đại của ngành mà vẫn không dám nói khách hàng rốt cuộc là ai, có thân phận gì, chỉ cấm hắn không được hỏi. Điều này làm nam tử ba mắt vốn thực lực đã tới cấp Phong Vương không khỏi oán thầm. Bộ trưởng cũng là cường giả cấp vũ trụ tôn giả, là lãnh đạo chính thức của công ty, mà lại cấm hắn hỏi loạn. Xem ra việc này liên quan tới tầng cao nhất công ty vũ trụ giả định rồi. Ta biết, La Phong gật đầu tiện tay ném ra một nhẫn thế giới. Nam tử ba mắt nhận nhẫn, bất hủ lực xuyên thấu vào trong, bắt đầu điều tra, tranh thủ cũng nhận chủ nhẫn thế giới này luôn, đồng thời ném ra một dụng cụ chuyên thăm dò đo lường, cùng tiến hành kiểm tra, đồng thời còn nói. Bởi vì quá nhiều hàng hóa đáng nghi, mà số lượng lại quá lớn, ta cần thời gian điều tra nghiệm chứng khá lâu. Không vội, La Phong đứng nguyên tại chỗ, đại khái 3 phút sau, dụng cụ thăm dò đã hoàn thành công việc. Nam tử ba mắt cấp Phong Vương cũng rốt cục xem xét xong. Hàng hóa đầy đủ, nam ba mắt cười nhìn La Phong, tiền bạc đã chuyển khoản rồi, ta cũng không quấy rầy nữa. Nam tử ba mắt cũng hiểu rõ vụ làm ăn này liên quan tới một khoản tiền bạc kinh người như thế nào. Tổng giao dịch lên tới 2.000 ức đơn vị hỗn nguyên, có thể làm giao dịch lớn như vậy cũng có thể nhìn ra cường giả giáp bạc cánh bạc này có bối cảnh rất bất phàm. Giao dịch của công ty vũ trụ giả định rất nhanh, còn kênh khác thì phiền phức hơn. Có cái bán ở các cửa hàng, có cái bán thông qua giao dịch riêng với nhân loại có. Góc truyện audio.com, cái với cường giả ngoại tộc, thậm chí vì giao dịch quá lớn nên có cường giả ngoại tộc tự mình tới tận nơi. Bay tới căn cứ quân đội số 026 một chuyến, cần nghiệm hóa tại chỗ. Trước sau tổng cộng mất thời gian gần một tháng, lúc này mới toàn bộ xử lý xong. Hắc La Phong vặn lưng trên băng thiên tuyết địa rồi ngã mình xuống chiếc hồ tràn ngập sương mù, khẽ mỉm cười. Xử lý xong, tiền mặt ước 5.600 ước đơn vị hỗn nguyên. Một khoản tiền khổng lồ lớn thật, có lẽ đối với vũ trụ tôn giả chỉ là một khoản nhỏ. Nhưng trong giới thần linh bất hủ cấp phong vương đã xem như một khoản tiền bạc vô cùng lớn rồi. Ta phải ngẫm lại xem làm sao xử lý khoản tiền bạc này. Dùng vào phương diện bản tôn thiên địa để tăng thêm thực lực mình. Hay dùng vào sinh mạng thực vật phụ trợ như thực tinh thảo ngàn nhánh. Hay mua một vài vũ khí tộc cơ giới. Sau khi mua vũ khí tộc cơ giới, cho dù không dùng tới, tương lai vẫn có thể bán được. Còn đề cao thực lực tự thân và bồi dưỡng sinh mạng thực vật lại không có cách nào bán sinh mạng thực vật đổi lấy tiền bạc được nữa. La Phong nằm trong hồ bơi, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên, để trong tài khoản là rất ngu xuẩn. Đương nhiên phải biến nó thành thực lực để mình trở nên mạnh hơn nữa. O o o, cách chương.